This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng 1160 AM của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Ngô Tiến Dũng. Xin gửi lời chào đến Tiến Dũng mùng 2 Tết.
Wow, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là mùng 2 Tết rồi, lẹ quá anh Dũng Nghiêm ha. Năm mới này anh Dũng Nghiêm có một cái quyết tâm gì hay không? Rồi ăn Tết vui không?
Năm nay thì nó hơi khác hơn mấy năm trước, tại vì năm nay Tết nó rơi vào cuối tuần đó Tiến Dũng, cho nên mình có ra ngoài nhiều hơn, mình có cảm nhận được chút đỉnh về cái Tết hơn. Chứ những năm trước thì nó rơi vào ngày thường mình đi làm, nhiều khi mình cũng không có cảm nhận
đúng
được
rồi. Năm nay thì chủ nhật thứ bảy nhật thì hai ngày đó thì mọi người cũng để tham gia Tết đầy đủ vui hơn ha. Wow, Tiến Dũng sáng hôm nay thì ngày tối qua cũng đã soạn những cái bản tin mà hy vọng rằng mình sẽ gửi trong suốt tuần này, là những bản tin nó gọi là nghiêng về tích cực. Mặc dầu chúng ta biết rằng nó rất là tiêu cực, nhiều bản tin rất là tiêu cực, nhưng sáng nay nhiều bản tin nó tiêu cực, nhưng mà chúng sẽ đưa những bản tin tích cực, bởi vì đầu năm mình không muốn đưa những bản tin bi quan. Và đúng như vậy, thị trường chứng khoán sáng hôm nay hình như cũng đồng tình với mình. Thị trường chứng khoán sáng nay lên rất mạnh, quý vị, lên rất là tốt, và cũng cảm ơn vì nó lên như vậy thì dùng cái bản tin của mình nó cũng có một cái chiều hướng tích cực hơn. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên được 201 điểm, 33.576 điểm. Nasdaq thì lên 154 điểm, 11.294 điểm. S&P 500 lên 33 điểm, 4.006 điểm. Hình như con số màu xanh rất nhiều buổi sáng ngày hôm nay. Dầu thô lên 39 xu, cũng là màu xanh, 82.03 xu. Vàng là con số đỏ sáng hôm nay, 11.60 xu giảm, 1.916.60 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Sáng hôm nay thì lãi suất nó giảm nha, bởi vì cái lý do nó giảm như vậy thì có nhiều người bắt đầu lock cái rate. Sáng hôm nay lãi suất cố định 15 năm chỉ còn có 5.63, 30 năm chỉ còn có 6.36. Vàng ở Việt Nam thì mua vào là 66.900.000 đồng cho một lượng, bán là 67.920.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên, mỗi năm thì đầu năm có nhiều quý vị nghĩ rằng mình nên đổi một chiếc xe mới, mình nên mua một chiếc xe mới cho năm 2023 này để cuộc đời mình nó chạy nhanh hơn, không có bị phiền phức hơn, v.v. Thì hôm nay Dũng sẽ gửi một cái survey về cái mua xe. Những cái survey này họ đi làm mỗi năm như vậy để tìm hiểu được cái tâm lý của người tiêu dùng, thì 61% họ cho rằng họ năm ngoái đó họ đi mua xe họ cảm thấy hài lòng, satisfaction. Nhưng mà con số này nó lại decline so với những năm trước. Thí dụ như con số năm 2020 là 72% người Mỹ, 100 người là có 72 người là họ cảm thấy happy khi đi mua chiếc xe cũ hay mới, cần biết đi mua xe. Và năm 2021 con số này giảm xuống chỉ còn là 66%, tức là nó giảm so với năm 20 là 6%. Và chuyển năm 2022 vừa rồi đó, con số này xuống chỉ còn có 64%, tức là đi xe nó gặp nhiều cái áp lực và làm cho người ta không được thoải mái. Con số decline, tức là happy, đi mua xe happy thì nó giảm xuống, những người happy. Used car, nói về xe sử dụng rồi đó, thì 58% là họ cho rằng họ happy. Trong khi đó thì năm 2021 con số này là 65%, tức là những người mua xe mới và xe cũ đều cái sự hài lòng họ đều giảm xuống hết. Vậy thì shop những người đi mua xe vào năm 2022 vừa rồi đó thì là một cái khảo sát chung, trung bình họ phải spend, tức là họ phải bỏ ít nhất nha 14:39 để mua một chiếc xe. Từ lúc ngồi đi coi xe hay là bước đến cái dealer xe đi ha, thời gian coi xe, lựa xe, option, làm giấy tờ, trả giá, rồi kéo dài ra, cộng vô trừ những gì đó là 14 tiếng 39 phút. Con số này nó tăng lên 18% so với năm ngoái, cái việc năm 2021. Tức là người Mỹ phải bỏ nhiều thì giờ hơn để mua một chiếc xe cũ hay mới, không cần biết. Nó làm rất là mệt mỏi, vì nó từng mua xe, phải không? Mệt mỏi nhất là cái khâu mà đợi bị ông mà salesman, ông cộng vô, ông trừ ra, ông cộng, ông làm. Ông làm rất là hay. Mình muốn bớt 5.000 cũng được, bớt 3.000 cũng được, cộng trừ dân chia hồi 3.000, 5.000 cũng nằm những cái số mà mình phải coi, mình phải trả. Nên chúng ta coi mua xe nó mệt mỏi lắm cái việc. Và buyers, họ nói rằng họ sẽ bỏ nhiều thì giờ hơn để mua một chiếc xe bây giờ, bởi vì những cái công ty xe, những cái tiếng nó bị echo hơi nhiều á, anh Dũng Nghiêm ơi. Cái mua xe bởi vì người ta phải đến cái hãng xe, chọn cái xe như mình muốn á, thì nó không có. Bởi vì những cái hãng xe bây giờ họ không có stock up, tức là inventory. Cái lý do không phải là xe thiếu, quý vị nhớ nha, xe không thiếu. Nhưng bởi vì họ không có muốn giữ nhiều xe quá, nhưng mà họ sẽ không bán được. Chúng ta đến, chúng ta lựa xe, họ sẽ gửi về cái manufacturer. Họ đưa đến cái sự lựa chọn của mình. Thì hãng công ty xe sẽ làm cái xe đó xong gửi với mình. Tức là họ sẽ không có sẵn cho mình. Nên chúng ta phải chờ đợi lâu hơn một chút. Và có 37% người Mỹ bắt đầu chuyển hướng không sử dụng xe, những cái xe mà họ đổi cái brand. Ví dụ như trước đây họ đi xe Ford đi, bị nhiều vấn đề quá đi, bây giờ họ chuyển qua họ mua xe Nissan hay là Toyota. Ví dụ như vậy, 37% người Mỹ bắt đầu đổi cái brand xe của mình. Vậy thì đó là cái tình hình hiện tại bây giờ mua xe. Và chúng thấy là cái xe hiện tại nhắc nhở vì là xe không có lên giá, xe bây giờ giảm giá rất là nhiều, giảm thiệt là nhiều. Nên vì đi mua cái xe mà nghe dealer nói rằng ồ xe khan hiếm á, that is baloney, tức là những người đó chỉ người xạo, không có nha. Xe bây giờ rất là mua rất là dễ mà giá cả cũng giảm rất là nhiều. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái đời sống của cái đời sống của một người nam hay người đàn ông và người đàn bà, tuổi thọ kéo dài đã bao lâu. Thì nhớ trong Kinh Thánh thì người ta trong Kinh Thánh có viết rằng 70 sống thọ là 70 healthy, nhưng mà sau đó đó là bệnh tật, lao khổ và buồn thảm. Tức là chúng ta thấy sau cái 70 tuổi là thường ta bị bệnh rồi mệt mỏi vân vân. Nhưng mà trong cái survey mới nhất nó về kiến thức về tuổi thọ đi ha, mình làm tạm dịch như vậy, thì người Mỹ thường thường họ không biết là họ sẽ sống được bao lâu. Bởi vì cái khi mà họ retire họ rất là hoang mang. Cái 62 tuổi là retire early và 67 tuổi là retire đúng cái tuổi là full retirement. Thì họ nói là nếu mà tôi sống 62 tuổi mà tôi về hưu thì tôi phải để dành bao nhiêu tiền, vì tôi không biết tôi sống 90 tuổi thì 30 năm đó nó dài quá đi, tôi có sống xem mình đủ hay không. Cái câu hỏi này đã làm cho nhiều người Mỹ họ lấy cái retirement và họ xem mình nó wrong, nó bị sai. Ví dụ xin gửi cái thông tin này nó chính xác gần như là tuyệt đối, bởi vì họ làm survey nhiều năm. Cái tuổi thọ con người mỗi ngày một tăng lên. Vậy thì theo một cái survey mới nhất từ George Washington University thì họ cho biết rằng người đàn ông tuổi thọ trung bình mà khi mà tiêu lìa cái cõi đời này đó là 82 tuổi là nhiều nhất. Tức là họ sống thọ đến 82 tuổi bắt đầu họ vĩnh biệt vợ của họ. Và người phụ nữ sống thêm 3 năm nữa buồn thảm, không có chồng kế bên, người cô đơn, ráng kéo 3 năm nữa rồi cũng về bên kia thế giới. Vậy thì người đàn ông sống thọ được 82 tuổi, cái survey mới nhất nha, và người phụ nữ 85 tuổi. Vậy chúng ta về hưu, ví dụ người ví dụ về hưu bây giờ 62 đi, là dùng có được 20 năm sống. Nhưng mà trong Kinh Thánh nó viết là 70 tuổi là khỏe rồi, sau đó là 71-72 là đồng mệt mỏi, đi đứng không có dẫn, chỉ ngồi nhà ăn uống ngủ rồi uống thuốc thôi, thì nó cũng không có hấp dẫn lắm ha. Vì 82 tuổi chúng ta chỉ được có 8 năm để enjoy thôi. 8 năm để enjoy. Có nhiều quý vị đợi 67 tuổi thì good luck, chúng ta được 3 năm enjoy cũng được, at least là 3 năm. Nên thì dùng khuyến khích quý vị là nếu mà chúng ta về hưu được, có đủ điều kiện để về hưu 82 tuổi, xin lỗi 62 tuổi, thì chúng ta nên về hưu cái thứ mình. Vậy thì làm cách nào để có một cái đời sống khỏe mạnh và enjoy cái life của mình khi còn trên cái cõi đời tạm này? Đây là cái bí quyết cái thứ mình. Nhiều người năm mới họ làm ra một cái resolution, tức là chúng tôi có một cái quyết tâm phải giảm cân. Có nhiều người họ giảm cân rất là sai, vì nói là không phải chúng ta diet, chỉ là ăn kiêng và tập thể dục là giảm cân. Nó có một phần đúng và có một cái phần sai. Đúng là yes, nó phải action, giảm cân, không ăn nhiều, tập thể dục, giảm cân. Nhưng cái mặt phản ứng nó là nó hay ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Giảm nhịn ăn, có nhiều người nói là một ngày chúng ta chỉ ăn trong cái time frame là 6 đến 8 tiếng thôi. Một ngày 24 tiếng, ăn 6 đến 8 tiếng. Thì khoảng đó ăn thôi, còn ngoài ra nhịn hết, như sáng không ăn sáng, ăn uống miếng ly kỳ, uống miếng cà phê. Rồi trưa ăn nhiều vô, rồi tối ăn xíu là đi ngủ. Thì họ nói họ thích như vậy để cho nó giảm cân. Wrong, đạo bộ tử, đủ thứ chuyện hết, nên không làm, không đúng. Nhưng một cái report trong 14 cuốn sách dạy để chúng ta giảm cân mà sống một cách khỏe mạnh trên toàn thế giới, cái publisher này họ có năm 2020 14 cuốn trên toàn thế giới, và họ gom lại, họ dùng cái từ là healthy eating plan, ăn khỏe và sống khỏe. Nên thì cũng chia sẻ với quyết tâm năm nay ngày cá nhân của mình cũng vậy nha. Họ nói thứ nhất là chúng ta ăn, không phải là nhìn ăn, nhưng mà ăn ít, mỗi lần ăn ít chút, nhưng mà ăn phải đúng cái nutrition. Thứ nhất là họ yêu cầu quý vị là nên giảm đi cái lượng đường, những cái gì mà có lượng đường, hoặc là những thức ăn chiên, food mà nó high trans fat, tức là chúng ta có chiên dầu mỡ nhiều. Thì mọi người thích ăn chiên, đặc biệt là cơm chiên thích lắm, bởi vì nhưng mà phải giảm lại luôn. Cái gì mà nó ngọt ngọt chúng ta cũng rất là limit lại nha. Ăn những cái non, không có gọi là non meat á, ăn gì là có protein. Chúng ta nghĩ là protein chỉ nằm ở thịt không, phải không? No, đậu cũng có protein nha. Eggs, trứng gà cũng có protein nha. Fruit cũng có nha, vegetable có nha. Tất cả đó có hết. Để chúng ta có thể ăn đến để mà thay vì ăn thịt. Ok, giảm thịt xuống, giảm thịt đỏ càng nhiều càng tốt. Mà nếu ăn thịt mà còn có mỡ nữa thôi, chết chắc cái thứ vị. Và đây là những cái challenge của năm nay. Chúng ta uống nước nhiều chút, thì chúng ta uống nước nhiều đó, thì bao tử chúng ta nó chứa đường nước nhiều, khi chúng ta ăn thì nó ít chút. Tức là bao tử chúng ta nó cái dung tích ha, trong cái bao tử chúng ta dù mình có nước nhiều rồi chúng ta ăn vô thấy no liền, nên chúng ta ăn uống nước nhiều chút. Người đàn ông á là uống 13 cốc mỗi ngày trung bình nha, tức là tương đương khoảng 2 lít 3 lít 3 lít, và người nữ thì 2 lít, tức là 9 cốc. Uống như vậy thì chúng ta có thể giảm được cái chế độ ăn uống một chút xíu. Ăn ít thôi mà ăn nhiều, kéo dài ra nhiều lần như vậy, thay vì 3 buổi thì 3 bữa một ngày, ăn khoảng những 5-6 buổi như vậy. Ăn ít thôi để bao tử chúng ta không bị đau, nó có cái acid nó ra, nó tiêu hóa. Và cái điều mà họ khuyến khích quý vị rất là quan trọng, nên đi bộ mỗi ngày at least, người ta để 15 phút, mọi người nghĩ đó 30 phút. Khi mà đi bộ không cần biết treadmill, đi trên máy hay đi ngoài đường hay đi đâu mình biết. Đi bộ là đi bộ thôi, là chúng tôi trong chỗ làm của tôi đi nhiều lắm. Thì wrong, and work là cái mai chúng ta nó vẫn đặt tập trung vào work, đi làm đi bộ. Nhưng mà đi bộ là đi bộ cái relax, đi sáng ra chúng ta chỉ sớm 15 phút đi bộ xung quanh nhà, hay nửa tiếng xung quanh nhà của mình, thì thở không khí trong lành. Tập như vậy nó help a lot, nó có thể tăng tuổi thọ từ 9 đến 10 năm. Đây là những cái kiến thức của 14 cuốn sách mà họ viết ra để issue ra mặt 14 cái, không nhiều quốc gia khác nhau, nhiều bốn cuốn sách rất nổi tiếng. Ví dụ ráng gộp chung lại để gửi vị. Tí chuối là một trong những cái chúng ta nên ăn nhiều hơn ăn thịt. Ok, nhưng mà nói chung là cái việc gì nó gọi là moderate, thì là chúng ta ít thôi, chút, đừng có nhiều quá. Nên cố gắng để thực hiện cái điều này thì chúng ta sẽ có một đời sống vừa khỏe mạnh và vừa sống lâu để hưởng được cái tuổi gọi là tuổi già hạnh phúc, cái thú vị. Xin chào lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin vừa rồi. Thì ngay đầu năm thì Tiến Dũng đã chia sẻ những cái cách để giữ sức khỏe rất là hữu ích. Thì những cái cách đó thì nói chung thì rất là đa số thì nhiều quý khán giả cũng đã biết, và các chương trình sức khỏe mà Dũng Nhiên phụ trách thì bác sĩ cũng đã khuyên rất là đúng, giống như Tiến Dũng vừa chia sẻ đó. Thì nhưng mà nói chung mình cũng phải chỉ là cái cách là mình giới hạn thôi, ví dụ như mình ăn ít thịt lại, rồi ăn ít ngọt lại, hoặc ăn ít béo lại, nhưng mà không phải hoàn toàn là không ăn. Có nhiều quý khán giả họ sợ, họ lo lắng đến mức không ăn gì luôn. Có Tiến Dũng không dám ăn miếng thịt bò, không dám ăn miếng đường, miếng gì đó thôi. Như vậy thì nó cũng không có, nó nhiều khi không có đủ chất và không đủ. Như là thứ hai nữa, theo Dũng nghĩ là nếu mà mình sống vậy nó khổ quá Tiến Dũng, đúng không? Mình cái gì mình cũng không dám ăn, như mình đâu có hưởng thụ gì nữa. Mình giữ sức khỏe để làm gì? Mình giữ sức khỏe là để mình sống lâu hơn, mình hưởng thụ lâu hơn, nhưng mà cái gì cũng có mức độ thôi. Chứ nếu mình sống mà cứ chăm bẩm vô những cái chuyện đó thì mình cảm thấy nó khổ, đúng không Tiến Dũng? Mình cảm thấy nó cuộc sống nó không có gì vui hết trơn, nó không có gì để cho mình muốn sống hết, đúng không Tiến Dũng? Thấy Dũng em nói đúng không?
Dũng thường cảm ơn Tiến Dũng, cũng hoàn toàn là chính xác như vậy. Tiến Dũng có một cái nhiều câu hỏi, nhiều người hỏi rằng tại sao ăn cho thoải mái đi rồi chết cũng được, sống theo để thèm như vậy. Nhưng Tiến Dũng đưa cho quý vị một cái formula, cái công thức mà chúng ta có thể sống khỏe mà ăn uống thoải mái nữa. Thí dụ như bây giờ một người đến hỏi rằng tôi cho anh ba cái giai đoạn cuộc đời, 80 tuổi, 70 tuổi và 55 tuổi, anh chọn đi. Tôi cho anh, rồi trước khi anh chọn, tôi cho anh biết thế này: 55 tuổi là anh chết, tôi cho anh ăn thoải mái luôn, anh ăn coi như là không kiêng ngưỡng gì hết, ok. 80 tuổi anh kiêng tất cả mọi thứ, anh được sống được 80 tuổi, anh ăn không ăn gì, những gì anh thích anh cũng phải kiêng luôn, anh được sống được 80 tuổi. Còn 70 tuổi anh ăn được mọi thứ, nhưng mà mọi thứ đều có một sự hạn chế của nó, anh sống vẫn khỏe và vui vẻ. Vậy thì anh Dũng Nghiên chọn cái năm tuổi nào?
thì nói chung thì tùy theo cái sức khỏe mình ở giai đoạn như thế nào. Thì mình nếu mà mình cảm thấy mình gần đến mức cái lứa tuổi rồi, như là coi như chỉ còn sống không được bao lâu nữa, thì mình đâu cần phải để mà mình kiêng cử đến mức quá mức, để mà tại vì mình cố gắng giữ thì nó cũng không có kéo dài được thêm bao nhiêu, mà mình làm tự mình làm khổ thêm mình thêm á. Không biết Tiến Dũng hiểu ý Dũng Nghiêm nói không, có nghĩa là
Tiến Dũng nghĩ thì Tiến Dũng, nếu mà ai hỏi Tiến Dũng cái này đó thì Tiến Dũng chọn cái 70 tuổi. Tiến Dũng có thể ăn thoải mái nhưng mà moderate, tức là hạn chế, và tiết sống được 70 tuổi. Kiêng quá 80 tuổi thì cũng tội, mình không hưởng thụ được những cái gì mà Thượng Đế cho. 55 tuổi thì dạng một cái dạng mà ăn gọi là yêu cuồng sống vội, rồi lấy gì đi tư duy mình cần lạc sớm quá, nên tiêu chọn là 70 tuổi, tức là nằm ở cái mức mà gọi là nó vừa đủ luôn. Cái thưa vị, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày mùng 2 Tết thiệt là vui vẻ, hạnh phúc với gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai, cũng trên làn sóng 1160 AM.